khi mà anh tập thiền đã một năm mấy thì đó là mình rất là nhiều, có thể ngày có hạn được nhiều khai thế, thì không phải là mình thả khi mà mình đã năm phút. Nhưng đến bây giờ thì con học nhiều cũng được, con không biết tại sao con học khoảng 6 tiếng đồng hồ rồi mà con không có bệnh, cũng đi ba bác sĩ lại ổng khám bệnh lo ổng kêu con không có bệnh hết, chỉ có cái túi trúc của con, cái áp suất của máu còn nó thấp, tại vì nghĩ là tại vì con thích cái hoạt động nên con muốn đi làm những gì chưa lo.
Thì ông cháu
đi vitamin nữa. Thành ra con mới hỏi thầy là không biết con có gì sai chẳng lúc lần đầu tiên con tập thiền
không. Nếu mà con thiền sai cái mặt đâu có được gì mà không được. Ông nay
được ra ngày
sai không được chút kia đâu. Hôm trước ảnh nghe là lúc không nói thiền hồi mặt mới tăng tu là lúc thôi. Bây giờ đẹp trai nhiều. À, nhưng mà khi nó thiếu áp suất thấp hoặc nhiều lần uống một đi vitamin uống vô thì nó ngồi được nhiều giờ
không có gì hết. Bây giờ em phải đi làm thể thao cũng một tuần mấy
phải thể thao mà đi tắm hơi đi tắm hơi cho nó khỏe tắm hơi, bởi vì đây nó không có cơ hội ra mồ hôi, bệnh nhân Việt Nam là phải ra mồ hôi mới ăn cơm được, bởi vì chỗ ở bên đây nó không ra mồ hôi đi tắm hơi.
Chỉ thầy dạy là mình tu mình phải có cái sáng suốt, mình phải tự biết định. Chứ có bạn đạo ổn định, cái gì cái chăng nó khác. Bạn nói cái quả thì nó đúng của mình.
Chứ sao?
Thành ra con cũng phải tu nhưng cũng phải tự mình nghĩ
đó. Phải tự biết
con, cứ tự quyết định cùng cái nhà thầy. Cái lệ
cũng làm không được.
Coi thử con. Tại vì mình không có biết con có đủ sáng suốt hay không. Cái đó là mình thấy mà.
Không chỉ sản xuất theo cái phần mình có khả năng bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu, làm việc bao nhiêu, còn sống ở thế gian là từ cái thất bại đi tới cái thành công, và từ thành công rồi nó nuôi dưỡng được cái sản xuất tự chủ, thấy không? Cho nên thành bại của tuổi trẻ đâu có thành vấn đề gì đâu, thấy không? Nhưng mà mình có tu thì thành nhiều hơn bạn, thấy không? Mình kiềm chế được những cái hành động bất chánh. Rồi bây giờ ở đây á, mình là mang sắc của người Việt Nam, phải có mồ hôi, không có mồ hôi là bệnh, thật chắc là vậy. Cho nên người Đức ở đây họ cũng ở trong mùa đông mà họ cũng vẫn đi tắm hơi chân ra mồ hôi. Còn mình nếu mà muốn rửa hạ tiện tiện xong đi thì nó ra mồ hôi, cái sản về xong nó ra mồ hôi cũng tốt. Mà ở đây nó có phương tiện rất tốt cho con người để làm cho con người có hơi thở lỗ chân lông rồi này, những cái nào phải mạnh đến đi nó làm cho con người được càng ngày càng tráng kiện thông minh chứ không có hại gì. Cầm tới cái tôn nữa mình hơn nên nhiều quá.
Con xin có một câu hỏi về pháp luân tu chuyển. Thì con cũng không biết được là cái trường hợp này sai đúng. Thì con thì con pháp luân tu chuyển thường về con coi như là mắt con nhìn thẳng và ý nhất cái vấn đề để hiểu rằng và khi đi vô thì cái phần mà khi mà thở ra thì con cũng mắt cũng nhìn thẳng và ý tại vào con thẳng. Như vậy thì con đúng hay không? Có cái trường hợp đấy thì có phải là khi mình thở ra thì coi như là mình, tại vì con khi con thở ra thì con không có nhận được là mình thở ra ở đâu nữa, và khi con mắt con nhìn đó và ý con chuyển đến đâu
vậy là đúng rồi.
Như vậy thì nhưng mà có một bản đạo thì chỉ là nếu mà mình khi mình thở ra thì mình thở ra cái ý của mình là thở ra là thành tâm. Con
không chân nào nhẹ thì tự động
nó không còn là tự động nó
chân nào nhẹ tới đó thì không mà ta chưa thở được mà nếu khi thở thì nó bực lắm nó làm được đâu chân nào nó thông là tự nhiên mình cảm thấy rõ ràng. Cho nên mỗi muốn thấy cái bộ đầu thông ở tâm là mỗi buổi sáng phải đi ra điện tập cái dưỡng dưỡng tâm đó có cái một dưỡng dưỡng những khi kia. Thích một hơi một vừa cái lỗ mũi và vừa cái trung tim bộ đạo, thích một hơi một vừa thấy nó mát, nó là ngủ lại. Lúc đó mình biết xác nhận đó là cái gì phải kiểm chứng đàng hoàng. Chứ không có nên nghe nghe ai nói cũng được cảm ơn, nhưng mà tôi kiểm chứng, tôi làm cơ tạng của mọi người xác nhận dư nghiệp của mọi người xác nhận.
Nó lạnh đó, nó vô là đúng rồi đó. Nó vô đi chút xíu, xíu sống mát, cơ đặng để nó chút xíu thôi mà thấy khỏe rồi đó. Thưa thầy, chiều nay con tập thở, ấp lưng. Xong thì đến giờ này con phải chịu những cái nặng ngay cho nên mà người muốn giờ có được không?
Nó nặng chỗ này là được. Nó có một thời gian thì nặng mà đi ngồi đâu anh cũng định nhắm mắt mà thở. Nó nặng một thời gian nó chuyển chạy rồi nó nhẹ nhẹ rồi nó nặng tới chỗ này. Chỗ này xong rồi nó tới chỗ này. Chỗ này nặng xong rồi nó tới chỗ này. Mà chỗ này mà nặng nó anh nhắm con mắt anh thấy những kiến trúc mới tối tăm đẹp. Có cái kiểu nên thơ lắm, chẳng phải những nhà kỳ cục gì ở cái dạng ấy, nó nhẹ nhàng được.
Các thầy nó nặng đấy nhưng mà nó giúp ta cũng giúp đỡ nặng.
Anh đi ngủ đi, kiếm ngủ, anh ngủ cũng chập rồi nó khỏe đi, có gì đó. Có khi nặng ở đây anh đi ngủ chập nó hết, có gì đó. Ở đây ngủ sớm là nó khỏe hết.
Còn con thiền ba năm nay thế thầy một buổi chiều như vậy hai buổi chiều con lại nhắc chúng ta không
có sao chúng ta lạnh được
lạnh thấy được và lần cũng đỡ chân mô bà xã con chở thì bà chị cùng nhau mới lạnh được cái nhắc
chưa anh làm anh trường xe ra
dạ
anh coi cái chắc bỏ anh chú đó anh sẽ uống thêm cho mình chỉ đi tâm rồi mới được bốn trăm bị đánh anh đang như vậy là anh biết chấp bộ biết chấp bộ rồi đi cái này khi nó nhưng cái nó đủ quá cái nào nó thu nhận được nó thu nhận không thu nhận nó xa hại tại chuyện gì cũng như việc nhận đủ rồi cho anh đi tìm nó những người tu mà tới đó nói tới đâu mà họ không phải lập sách nhưng mà họ nói biết vì họ đã đi dự vật các chùa các miếu các nhà thờ chỗ nào họ cũng tự động phải đi rồi các núi rồi động tiên rồi họ đi đi tham quan xong cái đợt đó trung thiên mở rồi thì thấy những cái cảnh kiến trúc rất đẹp nhà thờ rất đẹp. Cho nên phải đi từ giai đoạn một. Còn con tại sao con đi không được? Con hiểu tại sao con đi không được? Chưa xong. Hồi trước nó thanh niên nó tu luôn tới bây giờ là nó đi biết bao xa rồi. Không, ảnh người ta nhìn cõi vô hình, ảnh mình nhìn cõi hữu hình. Câu kia
anh kéo anh xuống tới bây giờ
anh nhìn cái đó thành ra chứ lâu lâu anh tức lên anh cũng la bả luôn, ai bà tôi đứng đi yên được đó. Trì trệ vậy đó, đó là trì trệ đó. Dính vô, dồn, ta dồn cảnh tiên, cảnh tập ảnh không dồn, anh dồn cảnh người đời, nên mới dính cảnh người đời, dính cảnh người đời rồi, nó kéo đi một vòng rất lớn, trở lại. Và phải trì, bây giờ phải trì ngày trì tu, rồi dẫn vợ con đồng tu, nó nhẹ rồi hả? Đó, con thấy bây giờ con trì tu, con vui lắm. Con thấy nó bị kéo không? Mà nó không chịu tu, buồn lắm, kéo lắm. Hả?
Tại sao một khoảng có một năm hôm nay chỉ cái đầu con tôi cái phần hai cái phần ba này đây là cái đẹp, đây là con cái phần trước cái chỗ này, đây là con ngủ thì con biết nhưng mà con chỉ nói cũng là gì đó là những cái mà nó kém mà nó mẹ nó rút cái lượng nó đau mà con có cảm hiểu cái chỗ này nó quên ra thì không bao giờ nó hết cái tình trạng mà nó cứ kéo dài như thế này. Con nghĩ ngày nào đó cái mặt con sẽ là dị nhân.
Mình sửa rõ ràng đây là sửa cái bầm này này, bầm này đây, cái lớn này nó mới có mất có cái bầm nhỏ này, lần lần nó sẽ lớn ra, nó lớn ra là khác.
Nếu mà khi mà nó lớn ra thì nó vẫn
cái sơn hình nó rút, cái sơn hình nó mở mới thấy niệm Phật nó mới thấy cảnh, cái đây là cái sơn hình.
Mà nó mạnh lắm.
Không khác, không khúc chừng nào tốt chừng đấy không
có khác. Mà nó cao lên nó hay là như là có một cái lực nào đó để nó cái đầu mà
không
có cái phần này không?
Không sợ, phần này
là
cái gì mà tập cho nó đi sợ. Đi thật
đi. Mày mong mà nó dồn.
Không. Nếu mà nó dồn như vậy là nó bây giờ tôi mời tôi nói chuyện thì cái đạo mình dồn nghĩa đó dồn mạnh vậy đó cái lúc chứ tôi không phải là cái đạo thường của người khác, cái đạo khác họ không có cái đạo người tôi cũng có cái đạo để chiếu khắp tùng hết nằm như nó trong ngủ không phải ngủ chỗ này nó sáng tại vì nhắm mắt thì nó sáng.
Chứ không phải là con
gì kiếm cái âm kiếm cái không phải không phải không kiếm cái âm vậy không kiếm nó đâu có tự tâm tung ra tự tâm tự ngoài là áp vô thì cái mặt xấu đi còn cái này nó vô ra cái mặt nó tắt qua đâu phải nó thở nó tâm ra gì nào là hay gì đấy.
Cái ông chồng con chê nữa, ông nó
tráo mồm hồng
hồng
nữa. Ông chê con cứ đầu nó không sao. Bởi vì bà có phê đạn rồi. Mình sợ mà cãi ông chi tội nghiệp mà có gì nó phê đạn nó lên nó cãi. Đã đông quá mà. Chưa nó không. Vợ nó có ba đứa, phê đảng coi gì rồi phê đảng
nó tới. Ôi, con nó bên
ẩn
rồi
mà. Nó bên ẩn.
Trước khi chúng ta bắt đầu vào thời gian vào khóa luyện, thầy có thể
Tình đời đen bạc khó ghi, nay thấy người với những tình người ai những tình yêu có đủ có tiền mới biết tất, không biết chi đi chỗ nào thì được. Tiền thờ hai nữ tạo cái gì cảnh đời mà hai nữ một cái nét một cái yếu mà bắt mình phải chi đi làm kiếm đồng tiền, kiếm đồng tiền rồi về làm gì? Nuôi dưỡng cái tánh hưng thần sâu thì chỉ được khác tao giỏi tao làm có tiền hàng kia thất nghiệp không có tiền mới cũng cái giao gì nên là cái tánh của người lộn xộn đảo điên cũng vì tiền mà làm cho con người yên ổn ổn nhiên duyên lành tận độ không rời nợ trần lấy trả chẳng lờ nào duyên lành tận độ không rời lúc nào không duyên tình trai gái thì duyên cha duyên mẹ duyên con duyên bạn duyên bè cả ngày đó cứ chuyển đến cho mình không rồi nở thờ mấy cả cũng là nào trong còn mở mắt thì còn phải đủ thứ nữa trời lạnh thì tha cho em là thứ nữa rồi trời mát thì bằng ấm mập và bằng tôi cũng là nở rồi ăn đồ mát ăn đồ nóng thì cũng là thứ nợ không có người nào mà yên dưới thời chuyển quá lòng vòng hồn trong mê loạn khó mong được về đó cái vía thì làm vật lệnh của chữ nguyên ân chặt muốn xe hơi chặt muốn nhà lầu chặt muốn vợ đẹp thì cái vía nó cứ làm vòng theo cái lệnh của chủ nhân ông hồn trong mê loạn cho hồn mê loạn thấy người kia giỏi hơn mình muốn giỏi hơn người ta và không biết tưởng thức mà trở về với mình thì đâm ra nó mê loạn khó mong được về không về được quê xưa không ly vân vạn đức nhiều về tán thành tình mạnh tạo mê ly vân vạn đức thấy nói nó ngon nhưng mà trong cái tâm có sự tư cách nó tán nên ly vân vạn đức nhiều về nó không có khi nhất tán thành tình mạnh tạo mê tạo lập rồi không biết làm sao lỡ gạt đây lỡ lờ không biết làm sao lỡ gạt đây lỡ bài viết cái tâm ấp những cái tánh linh tật xấu mà thể hiện trói buộc mình trong gốc cây mình thằng tha bất thánh đó cho nên mình nói là ấy nhưng mà tâm mình không có vững tâm không có thì không bao giờ tiến nổi mang mang sống chết bằng thành không biết giờ đây mình chết sẽ đi đâu đang sống đây mình không biết tới cái ngày chết sẽ đi đâu nói vậy nghĩ vậy nhiều quá rồi bây giờ làm sao để bằng thành khổ đau nhiều cảnh khó khăn làm lợi thấy cảnh nào cũng là khổ hết đạo nó làm sao đời sao không biết tâm tối u minh là không có thắng được thiên nhiên là bổn tánh của chính mình trước sau khổ não khó rờ chật vật ích kỷ khó thở chiến thắng trước sau khổ não khó rờ lúc nào cũng có thắc mắc trong đạo học là đạo khổ não khó rờ chật vật ích kỷ càng ngày càng eo hẹp nếu mình là hay đó là ích kỷ eo hẹp khó thở hiếm thăm không có tiếng nổi không tu ứ mật ứ gan lại càng thêm khổ chẳng bàn một khi những người không tu muốn thận mọi điều thì ứ mật ứ gan lại càng thêm khổ chẳng bàn khi không bàn không có tư lượng với những người đó rốt cuộc rồi muốn thận mà không rồi đi tới đường chẳng thể chết từ rồi lâu xuống giữ đi khổ thờ cam chịu những thứ gì khổ là bằng lòng sống ở khổ không có kêu ca không có khoe khoang sự thông minh của chính mình mà chúng ta là người ngu muội thì như thế không tiến được điều này chúng tôi khi hoài cũng không đợi quyết tâm học hỏi theo thầy quyết tâm thanh định giải vây giải thoát cho nên mình phải giữ tâm thanh định giải những cái ý không lành của mình đi nó đã bao vây còn sáng suốt cái khờ thảo mà cái tưởng mình hay đó là ngu muội cho nên ráng tu mới có cơ hội câu này tình thiệt duyên nợ nghĩa hồn ly tán mang máng khổ đau chặt vật lại cả thêm khổ. Trường đờ lối cũ, khổ thở can chịu chữ thi kỳ này. Cho nên mọi người đều có cái khổ, mà phải thấm thía hiểu được cái nguyên lý của khổ, sung sướng trong khổ, chấp nhận khổ, thả mình đi để tiêu diệt cái bản chất sân si đen tối đó, mà tự mình vươn lên một cách nhẹ nhàng, không có nghĩa đỡ bất cứ ai nữa. Cho nên nhẫn nhục là quan trọng, nhẫn nhục là chìa khóa để thoát thân, cố gắng hiểu lên mình. Bất cứ bàn bạc một chuyện gì phải giữ nguyên lý nhẫn nhục thì nó sẽ nảy nở những hoa sen không nhiễm trần trong một khối bàn bạc, và chân tâm sẽ ứng dụng một cách dễ dàng, mở thăng hoa sang suốt. Hôm nay tôi xin được cơ hội mời đến đây để dự thảo luận, và cũng mong nếu có ý kiến gì sang suốt tôi sẽ đóng góp cùng các bạn.
Chúng ta cùng tham thảo luận chứ không có thảo luận bàn bạc với nhau, mà cái đề tài là do đại đức Thích Nhiên lên về tôi. Nhưng mà nếu anh em nào có thêm cái ý kiến nào hay nữa thì chúng ta có thể đưa ra bàn bạc. Thì trước hết có ba vấn đề chúng ta có thể thảo luận với nhau. Thứ nhất là vô tu vô vi đối với quan niệm về tu vô tiến. Thứ hai, vô vi là vấn đề giáo dục con cái. Và thứ ba thì vấn đề quan hôn tương tế đối với người vô vi như thế nào. Tuy nhiên có một số anh em và chúng ta có nêu lên thêm về vấn đề thành phương pháp công phu. Ngày hôm qua thật sự thì cũng chưa hết, do đó nếu anh em nào có thêm cái ý kiến nào tốt hoặc là thắc mắc gì cũng có thể đưa lên đây. Thế nên thì người vấn đề này kính mời
anh Tăng Chung Kỳ. Thưa sư, vừa đưa ra cái kế hoạch làm việc hôm nay, cái kế hoạch đó là do ban tổ chức đã bàn thảo trước khi khai mạc cái lớp học. Thì ngày hôm nay, chương trình của ngày hôm nay đúng ra là chương trình Hà Nội như sự chứng kiến của thầy. Bởi vì trong mỗi vấn đề chúng ta tham dự lớp học hôm nay đều có những vấn đề đôi khi muốn nêu ra cho các bạn khác đều cùng thảo luận. Bởi vì chính bản thân của vấn đề đưa ra vấn đề đó cảm thấy mình chưa giải quyết được vấn đề, hay cảm thấy rằng là vấn đề đó quan trọng và liên hệ cho đến rất nhiều người và liên hệ đến cho cái tiền đồ của vô vi, mà đặt ra cái câu hỏi cũng như nhờ các bạn học bổ túc. Thì chúng ta ở đây có tất cả là 36 vị, ngoài thầy ra thì tất cả chúng ta e rằng mỗi người cũng có nhiều vấn đề. Đối với từng vấn đề khi chúng ta đã thảo luận xong thì ban tổ chức do lời yêu cầu của một số bạn đạo sau khi thực hành công phu theo cái lời chỉ dẫn ngày hôm qua được kết quả nào hoặc là gặp phải những trở ngại nào có thể đi trình bày, và chúng tôi có thể dành một thời gian chẳng hạn nửa giờ để bàn những vấn đề đó nếu có bên tình nào còn thắc mắc.
Thưa thầy, kính thưa quý anh em đạo hữu, tôi là người mới vô biết pháp tu vi này khoảng 6 tháng chính thức, nên cũng không có kinh nghiệm về cho mấy về việc tu thiền. Bởi vì tôi đi làm việc 3 ca, ca sáng, ca tối, ca trưa, bởi vậy tôi cũng không biết, không có đủ kinh nghiệm để sắp xếp trong cái việc tu thiền cho mình như thế nào là tốt. Tôi có ý
trước đây tôi lên làm 3 ca.
thì thật sự không có vấn đề mà tu thiền chúng ta mà khi làm việc 3K thì ta tu ra làm sao. Thì nếu trường hợp mà chúng ta làm ca sáng, cái kia là cái ca mà từ 6 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều, thì cái ca đó thì chúng ta nó dễ dàng khi ta làm việc tối đó, thì dễ dàng khó khăn gì lúc 12 giờ. Còn nếu chúng ta làm ca chiều từ 2 giờ đến 10 giờ khuya thì cái giờ đó chúng ta về phụ về thì cũng khó khăn gì. Cái ca tức là ca tối, cái ca từ 10 giờ khuya cho đến 3 giờ sáng. Thì cái ca đó thì tôi thấy rằng như thầy đã nói nhiều lần, thì chúng ta đi làm về trước khi mà chúng ta đi làm nghỉ, chúng ta lên mặt lo mặt sẽ được sạch sẽ chuẩn bị, thì chúng ta ngồi thiền lúc đó có lẽ là không được như bản hóa như mọi lần, vì lúc đó là thân xác của mình trong thời gian tầm tối. Nhưng mà chúng ta hay ngồi thiền một chút đó, chút rồi chúng ta nằm xuống. Sau có lẽ trong thời gian chúng ta dành khoảng 2 giờ hay là 15 giờ đó thì chúng ta ngồi tiếp làm một chút cho nó lấy bao nhiêu chúng ta sát mình thì cái đó cái hồn nó khỏe chút anh như vậy thì đó cái kiến nghiệm. Thì tôi thấy rằng không có gì mà trở ngại trong vấn đề đó. Còn kính thưa thầy, con cái phương pháp công phu thì trước đây con nó là đỡ áp lưng thần chuyển, thì nó thật giống như là con kiểu như bỏ bắp phải khi thì thở cái này, khi thở cái nọ, khi thở cái kia, thì không biết là mà mình thấy là mình nghĩ rằng cái đàn lúc ấy tại cái con người mình thấy nó thay đổi gì hết, thấy không khỏe, mình thấy cái mà nghĩ cái gì cái phương pháp có lửa lúc đó con thở áp lưng thì con người thở hoặc thì buồn ngủ vậy. Thở hít vô và thở ra sẽ bừng để hít vô để thở, mình thở kiểu bình thường như vậy, cái thở vô ra ngoài thì mình kiểu giống mình khò ngủ sướng lắm, thở ngủ cái ngủ sướng lắm, có gì như vậy cái đúng hay không đó. Mà thở hoài ngủ thở hoài như vậy đó không ngừng nữa đó.
Nên là thở thường,
dạ
thở thường để ngủ, trong lúc ngồi cũng ngủ được, còn thở làm có luôn cho nó chuyển tất cả những thần kinh nhéo ấp lốt ở trong cơ thể thì phải lấy nguyên khí của khai thông tất cả những cái việc mà lốt bên trong nội tạng của chúng ta thì đó phải chuyển tập và chuyển khí. Một cái chi thở thường ngồi ngủ ngồi thì sẽ thở thường.
Còn cái thở thứ hai nữa thì con qua bên Mỹ vì đại hội thì có quân chỉ cho con cái thở là thở ra sạch bụng và hít vô để bụng và hít vô từ từ, hít vô thật nhiều rồi đưa để bụng thì ngực tung lên một đầu, dùng hết sức thì không dùng hết sức thì nó tung lên một đầu đầu luôn, có một hơi độc ra một người chỉ có một hơi là một hơi một bắn qua hơi hai
là đó là phải
mà nhưng mà cái việc có năng lực
cho đó nhiều ngày nhiều tháng tu thiền nó mới đủ khả năng như vậy. Cái đó là đường lối của anh Minh đã đặt hẳn là anh thở một cách như là đầy chú thì nó tung lên bộ đầu cũng phải nhiều năm mới đạt chứ không mới tu đâu có làm được đạt nổi.
Rồi
phải nhiều năm như anh Minh là đã tu nhiều năm thì trong lúc đó anh làm được pháp tu như vậy thì anh khi một món đồ nặng anh dùng vẫn khi có công trình của anh cũng kinh nọ là anh đã thành công trong cái lúc anh luyện mình nhiều năm rồi, nên trong không phải nhiều người muốn học mà làm liền là không nổi đâu, cái tim nó đập mạnh, cho nên phải cố gắng thấy là mình làm càng ngày nó sẽ càng gia tăng dụng ý dụng công làm nó càng ngày gia tăng rồi rốt cuộc nó phải đi tới như anh đã làm.
Còn ngắn qua thì có hiểu không? Thì cho con khi thở như vậy, nhưng mà khi mà thở pháp luân á thì hay là con thở ra sạch bụng và hít vô từ về bụng mà ngày qua khi thắng thì chỉ con là khi mình thở hít vô thì mình hít vô thì cái hơi thật mạnh phình được bụng ra trước, mình phình bụng ra trước một phần nào đó thì bắt đầu hít vô được bụng tung lên vào đầu, hít vô được người bụng mình tung lên vào đầu thì con thấy như vậy nó lên đầu rất dễ mà không mệt mà có thể làm được nhiều. hơn. Cái chất dày có đúng không?
Đúng chứ. Phải giữ cái bụng lớn, cái trạng thái cái bụng lớn để giữ được thông nhẹ thì cái sơn nó đi tự nhiên nó đi cái gì dễ dàng. Thế nên nhiều người cũng nghĩ tôi phải làm sao tôi tu lên bộ đầu, nhưng mà ở dưới nó không thông. Khi mà ở dưới không thông á thì đứng nghe đâu có không biết mà ngồi cho nó yên, cho nên phải dưới thông trước ở trên trụ ai cái nó không biết mà ngồi đi được.
Khi khi về vấn đề có đơn giản nhiều thì ngoài cái vấn đề mà mình cũng chúng ta đã biết ngày đó rồi thì cũng có thêm một ý gì nữa. Khi này phải biết là nếu mà chúng ta làm được rất là thích vô hoặc là thở ra thì càng chậm càng tốt, tại vì chậm mới làm được. Cứ chậm rồi, là chậm rồi, càng chậm rồi mới thấy càng mạnh. Thì đó là ý kiến của người dân trang. Hôm qua có ý kiến.
Sau này cũng có ra một chút ít thì thiếu thiếu tỉnh thôi.
hồi lâu, sơ hồn lâu thì 5 phút sắp lên nó bắt đầu có thì nhiễm chút mồ hôi rồi. Thì mình cứ thực hành là được gì đó, kỹ thuật đóng góp cho chung.
Tôi có một cái kinh nghiệm về thiền, tôi xin nói ra để chúng ta cùng nghiên cứu để thành. Tôi làm ở trong viện dưỡng lão thì đa số những ông già bệnh hoạn rất nặng nề, và có nhiều người họ muốn tự tử, muốn chết, nhưng mà mình phải cố gắng cứu họ sống. Thì tất cả những cái trượt thì mình rước, nhưng mà tôi làm cho đêm từ 6 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ sáng, tức là gần 12 tiếng, đi và về 3 tiếng nữa là 15 tiếng rồi. Thì về nhà mệt quá, nằm nghỉ, ngủ, tắm rửa xong lại buồn ngủ, rồi lại bỏ thiền một tuần lễ vì mệt quá. Thì sau một tuần lễ đêm tôi bị bệnh cảm, đi bác sĩ rõ tiếc thì nói phổi đen. Lúc bây giờ tôi bắt đầu thiền lại, thì sau khi làm một tuần lễ tôi nghỉ một tuần thì thiền công phu lại đầy đủ, rồi đi tái khám chụp hình phổi lại không có gì hết. Thì tôi mới biết rằng mình cũng lười biếng, mình nhìn mệt rồi cái lười biếng thành ra không có thiền, do đó cơ thể bị yếu, đường nhiễm, mình bị đề sạc cho người ta nhiều quá mà không có sạc vào, nó là do cái tánh lười của mình. Và sau đó cố gắng thiền đều đặn, thì dù cho làm ca đêm là mệt mà về tắm rửa xong thì bất cứ giờ nào trong ngày, nếu là ban đêm thì ban ngày mình phải thiền, trước khi ăn cơm thiền, còn lúc cũng đói, chỉ tính những giờ mà thầy đã nói là chúng ta không nên thiền từ 3 giờ tới 10 giờ đêm, 9 giờ đêm. Thì còn các giờ khác phải cố gắng thiền để giữ sức khỏe. Trước đây anh Hồ và em nói rằng chúng ta tiếp xúc với nhiều người thì bị mất điện, cũng như nhất là những người bệnh, hoặc là có tôi có tiêm những người chết nữa, cắn răng, đang chờ răng lưỡi co lên thì về nhà thấy mình yếu đi, mà nếu không thiền thì mất sức, tất phải bệnh. Do thiền là một cái việc để mình tự sạc điện vào, thì đó là một cái kinh nghiệm mà tôi quyết chí từ nay sắp đi không dám lười biếng nữa để mình giữ sức khỏe.
Cho nên cái anh làm việc ở trong cái viện dưỡng lão là mọi người đều bệnh nhân, nó có tâm bệnh nặng nhất đã đi tới già luôn, và trong đó cái bệnh là gì, bệnh lý người ta cho rõ hay rõ bệnh là tại đi. Mà khi mà mình tới với một con bệnh đó thì người bệnh đó mong giúp đỡ, cho nên mình thì mình cũng mong giúp đỡ người. Từ khi mình gặp họ tự nhiên nó có hút cái thanh quan của mình, là cái mình trao đổi mình phải hút cái trượt, mà hút cái trượt về mình ôm đống rác đi làm về cũng như ôm đống rác không có lối giải, thì nó phải nắm khổ, nó hành bì, phế hành bì, cái phổi nó chạy ngoài da, thì nó xâm chiếm ở đâu, xâm chiếm từ ngoài da mình vô, nên nó làm cái phổi nám, cho nên mình về mình lấy cái nguyên khí của vũ trụ để giải ra, mình lọc cái phổi sạch sạch, thì nó không có lâm gì. Cho nên cái pháp luôn thường xuyên rất hữu ích. Cho nên người đời người ta mới hút thuốc, mê thuốc, ghiền thuốc, là điếu thuốc nó vận dụng ở trong cái phổi họ, nó làm cho họ mê. Khi mà có thuốc nó chuyện được, có thuốc thấy thoải mái, ngủ sung sướng. Nhưng mà khi mà chúng ta làm pháp luôn rồi, ta đổi một cái điếu thuốc này, điếu thuốc cả vũ trụ lớn lao, và điếu thuốc hữu ích đời đời cho cơ thể. Ta đổi một cái rộng, thì có gì đổi, lấy cái nguyên khí của vũ trụ thay vì những thuốc. rồi bây giờ mỗi ngày anh phải bỏ công để chụp trọ để kiếm cơm ăn, thì vô trong cái viện dưỡng lão thì anh phải hút tất cả những cái nhiệm trực mà nhiệm vụ của anh là cái gì, người chết anh phải kiêng, người bệnh anh phải lo, là anh cũng khắc thì sẽ xuất ra, mà xuất ra không chỗ đổ thì anh phải lãnh đủ. Mình kia mình xuất ra bao nhiêu xuất không sợ, mình cũng phải chỗ đổ. Tôi giải nó ra từ cái trực nó phải biến thành thanh, cho nên ở xứ nước thấy rõ. Tôi đi xài nước mà nước dơ thoát ra tôi phải trả tiền nhiều hơn, phải không? Nó còn cái thành lập. Và bây giờ mình về mình lấy nguyên khí của vũ trụ để mình thành lập thì tự nhiên mình nên khỏe, mình trực tiếp mà mình không phải phải trả tiền nhiều, nhưng mà cái tiền này là phải lấn đấm cái công của mình, phải bỏ cái sức công phu của mình mới đạt hái được cái đồng tiền tốt cho cơ bản của họ, là phải công phu. Cho nên ý niệm quan niệm và qua cái kinh nghiệm của anh thì anh thấy rằng chính mình phải giúp mình nhiều hơn trước khi giúp người khác.